Họ nghĩ là gì? Điều họ nói là gì? Việc họ làm là gì? Bạn quan sát tỉ mỉ liền biết kiết hung quả phước của cái khu vực này. Cái này không phải mê tín. Mọi người tâm địa đều rất lương thiện, nói năng suy nghĩ đều là thiện phước, thì người này nhất định có phước, nhất định là một nơi tốt. Người khu vực này suy nghĩ bất thiện, nói năng bất thiện, hành vi bất thiện, thì nơi này nhất định sẽ có tai nạn xảy ra. Cho nên người thông minh trí tuệ, họ sẽ tránh xa. Cái gọi là nước nguy không ở, nước loạn không vào. Ở nơi này có nguy, có nguy nan, có loạn động, đều là xem tư tưởng, nói năng tạo tác của nhân tâm, là sẽ biết ngay thôi. Tự mình cần phải biết làm như thế nào. Tìm lành, lánh dữ, sao nói là mê tín được? Cho nên chúng ta ngày nay cũng vậy. Thật bình tĩnh mà quan sát. Tư tưởng ngôn luận, tạo tác của người thế gian. Chúng ta sống ở trong hoàn cảnh này, đa số người làm như vậy. Chúng ta cũng bị liên lụy. Phật Pháp gọi là cộng nghiệp chiêu cảm nên. Nhưng mà ở trong cộng nghiệp vẫn có không cộng nghiệp. Đây là biệt nghiệp. Nếu như sức mạnh biệt nghiệp của chúng ta mạnh, họ quấy nhiễu ta, chúng ta cũng có thể ảnh hưởng họ. Niệm Phật có thể tiêu nghiệp chướng, có thể hóa giải tai nạn, chính là căn cứ vào đạo lý này mà xây dựng. Ở trong tất cả mọi thiện niệm, niệm Phật là thiện nhất. Không có gì thiện hơn Phật. Nhưng mà chúng ta ngày nay niệm Phật hiệu quả hoàn toàn không rõ rệt, là bởi vì chúng ta hiểu về niệm Phật chưa đủ thấu triệt. Hiểu vô cùng thấu triệt thì sức mạnh của Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Hôm nay là thứ Bảy, buổi tối tôi giảng Kinh Vô Lượng Thọ, đúng lúc giảng đến 48 nguyện. Tối hôm nay giảng nguyện thứ 17, thử xem có thể giảng đến nguyện thứ 18 hay không. Nguyện 18 chính là nói công đức của niệm Phật, sức mạnh của niệm Phật, hiệu quả của niệm Phật. Niệm như thế nào mới có thể sinh ra hiệu quả lớn nhất? Lý với sự liễu giải chưa đủ thấu triệt, tuy chúng ta làm nhưng thành quả vẫn rất hữu hạn. Cho nên ở trong Kinh Phật thường hay khuyến khích chúng ta phải đọc tụng Đại Thừa, bảo chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Lời nói này Thế Tôn 49 năm, tôi thấy đã nói không chỉ một vạn lần. Thật là hết lòng dặn dò. Chúng ta phải nhớ kỹ, cần thể hội được ý của Phật. Tốt rồi, điều mà các vị đồng tu này đã hỏi, đại thể tôi chỉ giải thích với mọi người đến chỗ này. Xin chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Hôm nay chúng ta xem Cảm ứng thiên đoạn thứ 30. Thọ nhục bất oán. Đoạn này là nói không sân, đoạn tham sân si. Không sân. Nhục. Người Trung Quốc từ xưa đến nay rất là xem trọng. Cổ nhân gọi là sĩ khả sát, bất khả nhục. Trung Quốc vào thời cổ đại, cái mà người có học coi trọng là đạo nghĩa. Sĩ cách nói hiện nay chính là phần tử tri thức. Vào thời xưa, nói người học sách thánh hiền, chém đầu cũng chẳng sao, bị lăng nhục là không thể chấp nhận. Xem lăng nhục vô cùng nghiêm trọng. Phật Pháp truyền vào Trung Quốc, Phật dạy Bồ Tát. Dạy Bồ Tát chính là dạy học trò. Thuật ngữ của nhà Phật, Bồ Tát chính là học trò của Phật. Dạy học trò, tu dưỡng đức hạnh, có 6 điều cương lĩnh, chính là cái mà trong kinh điển gọi là lục độ, lục ba la mật. Ba la mật là tiếng Phạn, dịch thành tiếng Trung Quốc là độ, lục độ. 6 cái cương lĩnh này chính là quy tắc chung của học trò. Bạn đã làm học trò của Phật, nhất định phải tuân thủ 6 điều này. 6 điều này là bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Trong đây là có một điều nhẫn nhục này. Trên thực tế, ý Phật nói hoàn toàn không phải nhẫn nhục. Ý Phật nói là nhẫn nại. Nhẫn nghĩa là nhẫn nại. Đại Đức dịch kinh thấy tình hình nước Trung Quốc, tập quán người Trung Quốc xem nặng việc bị lăng nhục như vậy, liền thêm vào phía sau chữ nhẫn một chữ nhục, cho nên dịch thành nhẫn nhục là chỉ chuyên nói đối với người Trung Quốc. Cách phiên dịch này phù hợp với tổng nguyên tắc dạy học của Thế Tôn, chính là ứng cơ thuyết pháp. Cách dịch này thích hợp căn cơ của người Trung Quốc, cũng chính là nói thích hợp với nguyện vọng xã hội Trung Quốc. Dịch hay vô cùng. Nhục còn có thể nhẫn được thì còn gì không thể nhẫn được? Không có việc gì không nhẫn được. Hơn nữa nhẫn là điều kiện tất yếu của tu học thành công. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói tất cả pháp có thể thành tựu từ nhẫn. Ở cổ nhân Trung Quốc gọi là không nhẫn việc nhỏ thì hỏng việc lớn. Từ đó cho thấy pháp thế xuất thế gian, thành tựu lớn nhỏ hoàn toàn dựa vào công phu nhẫn nhục của bạn. Công phu nhẫn nhục của bạn lớn, thành tựu của bạn sẽ lớn. Công phu nhẫn nại nhỏ thì thành tựu của bạn cũng nhỏ. Người không thể nhẫn nại thì chẳng có thành tựu gì. Những sự thật này đều bày ngay trước mắt chúng ta. Các vị chỉ cần bình tĩnh quan sát những nhân vật xung quanh chúng ta đây. Bạn thử xem những người nào là người có thành tựu, những người nào là người không thể thành tựu.